Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 64. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 85. Thất hộ trì đa chướng hành nhân bất tao đọa lạc giả. Đây là nhân duyên thứ 7 khiến Liên Trì Đại Sư chú giải bộ kinh này. Vì sao phải chú giải bộ kinh này? Vì sao phải giảng bộ kinh này? Nói cách khác, vì sao phải tu học pháp môn Di Đà? Điều thứ 7 là nói hộ trì đa chướng hành nhân. Hành nhân là người tu hành. Chúng ta thấy đề mục này liền lập tức suy nghĩ: hiện thời chúng ta thật sự có quá nhiều chướng ngại, lắm chướng ngại, dễ bị đọa lạc. Tu hành chẳng dễ gì thành tựu. Chướng ngại càng ít càng hay, dễ thành tựu. Pháp môn này có ích rất lớn đối với người nhiều chướng ngại. Mạc thế tu hành đa chư chướng ngại, nhất huy chánh kiến tức hãm quần tà. Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng trong hiện thời. Có thể nói phát tâm tu hành đều là thiện hành, đều là hảo tâm, nhưng chính mình thường đọa trong tà đạo mà chính mình chọn chẳng hay biết. Nếu biết chính mình đi vào đường tà, đương nhiên kẻ y cũng quay lại, nhất huy chánh kiến. Chánh kiến vừa thiếu hụt đôi chút, bèn biến thành tà tri tà kiến. Hiện thời thiếu sót chánh kiến quá nhiều, đương nhiên do rất nhiều nhân tố. Thứ nhất là ít người thật sự hoằng dương chánh pháp. Đó là ngoại duyên. Ngoại duyên quá ít. Những thứ chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ, đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã nói: thời kỳ mạt pháp, ta sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Ta sư quá nhiều, đó là ngoại duyên không tốt. Trừ ngoại duyên ra, bản thân chúng ta cũng chẳng tốt lành gì. ưa chuộng kỳ quái, ham lạ chuộng quái. Theo đúng quy củ giảng kinh cho quý vị, quý vị bèn chê không có gì hiếm hoi, lạ lùng, biến việc giảng kinh thành trò ảo thuật, hiển lộ một chút thần thông, nâng thân rời khỏi mặt đất ba thước, tuyệt diệu quá. Chính mình ưa thích thần thông, ham kỳ chuộng lạ, do vậy yêu ma quỷ quái liền biến hiện các thứ thần thông để dụ dỗ mê hoặc quý vị. Nội duyên lẫn ngoại duyên đều bất hảo. Nội duyên là không có chánh tri chánh kiến. Quý vị nhất định phải hiểu rõ, Phật pháp là sự giáo dục của Đức Phật. Đó là giáo dục nhất định phải theo quy củ dạy học, chẳng thể hàng ngày biến hiện trò ảo thuật, diễn trò xiếc cho chúng ta xem. Không có kiểu cách ấy. Đúng quy củ lên lớp dạy học, yêu ma quỷ quái mới làm ảo thuật, dùng trò xiếc để dụ dỗ mê hoặc quý vị, chẳng lên lớp nghiêm túc. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Sau khi hiểu rõ, chánh kiến của chúng ta mới được dấy lên. Tri kiến của chính mình đã chánh đáng, thì bất luận lũ yêu ma quỷ quái bên ngoài biến hóa những trò ảo thuật gì, quý vị chẳng bị chúng nó dụ dỗ mê hoặc. Ở Los Angeles, tôi đã từng gặp không ít các đồng tu học Phật rất kiên thành. Từng có một vị thượng sư mật tông đến đó mở đỉnh đầu cho họ, cắm cọng cỏ vào đó. Những đồng tu học Phật như ông vợ tổ kéo đến, đến cắm cọng cỏ vào đỉnh đầu vẫn phải nộp lệ phí, thầu mỗi người 20 Mỹ kim. Đã thấy vị thượng sư bảo họ, đỉnh đầu đã mở, tương lai chắc chắn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi đến Los Angeles, các đồng tu đem chuyện này kể với tôi. Tôi nói, nếu có pháp môn ấy trong thời Thích Ca Mâu Ni Phật mà Đức Phật chẳng truyền lại, Phật chẳng từ bi, cớ sao chúng ta phải khổ sở niệm Phật nhiều năm như thế? Cắm cọng cỏ vào đỉnh đầu là sang Tây Phương được rồi, đơn giản gần đó. Pháp này chưa hề được truyền rộng khắp trong thiên hạ, Đức Phật chẳng từ bi. Cắm cọng cỏ vào một huyệt trên đỉnh đầu, bạn có thể giáng sanh, tôi chẳng tin tưởng. Sau đó tôi đến Nữ Ước. Ở Nữ Ước có một vị pháp sư tuổi còn rất trẻ, lại còn có một tỳ kheo ni rất trẻ, đại khai chưa đến 30 tuổi. Chúng tôi nhắc đến chuyện ở Los Angeles, bọn họ nói, chuyện này rất đơn giản, chúng tôi đều có thể cấm. Tôi hỏi, chuyện này là như thế nào? Bọn họ đã học chăm cứu, họ nói, trên thân người có các huyệt đạo trên đỉnh đầu lớn nhất, chỉ cần tìm đúng huyệt đạo thì sẽ có thể cấm được. Cũng chẳng cần phải tác pháp, cũng chẳng cần phải niệm chú. Tôi nói, công phu của các vị còn cao hơn công phu của vị thượng sư đó. Đủ thấy, tánh con người ưa chuộng kỳ quái, ta sư bên ngoài dùng cách mau me để lừa gạt. Hắn cắm cọng cỏ, kiếm được không ít tiền mang vậy. Quý vị chẳng thể giảng sanh, hắn đâu có chịu trách nhiệm. Do vậy, hễ thiếu tri kiến, bèn bị lừa, bị người khác gạt gẫm. Tôi thấy quá nhiều người bị gạt, bị lừa. Quý vị giảng chánh pháp, bảo họ bỏ ra một ít tiền để làm công đức, họ chẳng làm, tiếc tiền. Lừa gạt họ, họ ngoan ngoãn mắc lừa, hết sức ngu si, tri kiến chẳng chánh, hãm nhập quần tà. Quần tà là như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng, bị kẻ khác gạt gẫm. Bỉ Phật nguyện lực oai thần gia bị hành nhân, đại quang minh trung bất tào ma sự, năng dị hộ niệm trực chỉ đạo tràng. Pháp môn này trước hết là kiến lập tính tâm thanh tịnh. Cổ đức từng nói, nếu chính Thích Ca Mâu Ni Phật đích thân đến bảo quý vị, ta có một pháp môn còn dễ dàng, còn ổn thỏa, còn thích đáng, còn nhanh chóng hơn pháp môn tịnh độ, ta sẽ truyền dạy cho ngươi. chúng ta cũng phải nên có thái độ kiên định chẳng thay đổi đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Bạch Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con đã tiếp nhận pháp môn niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Dẫu Phật có pháp môn nào khác con cũng chẳng học, con chỉ học pháp môn này là đủ rồi. Như vậy thì mới có thể thành công. Tín tâm của quý vị mới thật sự kiên cố. Trong ba món từ lượng tín nguyện hạnh, quý vị mới qua tín. Nếu Đức Phật nói có một pháp môn nào khác, hay quá, con lại học theo Ngài, đủ thấy là về căn bản quý vị chẳng có tín tâm. Tín là điều thứ nhất, không có tín đương nhiên sẽ chẳng có nguyện, mà hạnh cũng khỏi cần bàn tới nữa. Giảng sanh tịnh độ là do ba điều kiện này, thiếu một điều cũng không được. Vì thế điều thứ nhất là phải kiến lập tín tâm. Tín tâm thanh tịnh là do oai thần của A-di-đà Phật gia trị. Tín tâm của chúng ta chẳng thanh tịnh, thần lực của Phật có muốn gia trị cũng chẳng được. Chính quý vị có chướng ngại, quý vị có lắm chướng ngại mà. Tín tâm thanh tịnh, chướng ngại bèn bị trừ khử, có thể được gia trị bởi thần lực của Phật. Chúng ta thường nói là A-di-đà Phật bảo hộ, Quán Thế Âm Bồ-Tát bảo hộ quý vị, yêu ma quỷ quái chẳng thể đến tìm quý vị, mà tìm người khác. Đây là sự thật ngang dạng phần xác đáng. Vì thế Phật Bồ-Tát thật sự hộ niệm, đặc biệt là trong phần lưu thông của bộ kinh này, tức phần nói về chư Phật trong sáu phương, có nói nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, tức là bộ kinh này được mười phương ba đời hết thảy chư Phật hộ niệm. Chúng ta chiếu theo bộ kinh này mà tu hành, đương nhiên cũng là người được mười phương ba đời hết thảy chư Phật hộ niệm. Hộ niệm đến khi nào? Trực chỉ đạo tràng. Đạo tràng ấy chính là đạo tràng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhất định bảo hộ quý vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cố tri trạch đồ tỷ quái, bảo kính độn yêu. Ở đây nêu lên hai công án: chánh niệm phân minh, vô năng nhiễu giả. Nhiễu là nhiễu loạn. Đối với người niệm Phật, quan trọng nhất là chánh niệm phân minh. Chánh niệm là gì? Trong phần sau của kinh này sẽ nói đến sự trì và lý trì. Các đồng tu sau khi nghe pháp môn này thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện, giống như Ấn Quang Đại Sư đã nói: khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, lạc bang hữu lộ. Lạc bang là Tây Phương tịnh độ. Năng nguyện tức sanh, quý vị phát nguyện bèn giảng sanh. Đúng là giả người tu giả người đến. Quý vị thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện, từ hôm nay trở đi trong tâm giữ kỹ một câu Phật hiệu chẳng gián đoạn, thời thời khắc khắc khởi lên. Câu Phật hiệu ấy từng chữ phân minh, câu trước câu sau liên tục chẳng gián đoạn, suốt ngày từ sáng đến tối là một niệm này. A-di-đà Phật, không có niệm thứ hai. Đó gọi là chánh niệm phân minh. Nếu trong khi niệm Phật mà vẫn còn nghĩ đến chuyện khác, vẫn khởi vọng tưởng, tuy là chánh niệm, nhưng trong chánh niệm xen tạp vọng niệm, thì chánh niệm cũng chẳng phân minh. Đủ thấy đạt được chánh niệm phân minh là công phu thật sự. Chánh niệm phân minh, ý nghĩ ta vậy chẳng xen vào được. Đây là đại quang minh trung, trực chỉ đạo tràng. Không có bất cứ kẻ nào mà hòng nhiễu loạn quý vị được. Niệm như vậy, chúng ta thấy trong giảng sanh truyện từ xưa đến nay, bao nhiêu người có thể niệm trong vòng 3 năm bèn thành công. Biết trước lúc mất, Khi mất, quả tưởng lành vô cùng tốt đẹp. Bảo người nhà quyến thuộc, lúc nào ta sẽ ra đi. Đến khi ấy thật sự ra đi, đó là tướng lành đẹp đẽ nhất. Tôi lại nói với quý vị, chết rồi thiêu được rất nhiều xá lợi. Tuy là tướng lành, nhưng chẳng phải là tướng lành tốt nhất. Xá lợi giả rất nhiều. Chúng ta đừng bị lừa gạt bởi những thứ ấy. Ở Hương Cảng tôi đã gặp người đem thiêu có xá lợi. Đem xá lợi đến, quẹt một que diêm đốt thử, xá lợi cháy mất tiêu, chẳng còn nữa. Dùng búa gõ nhẹ một cái, xá lợi vỡ nát, thử đó chẳng thật. Sức mạnh của ma rất lớn, biến hiện những thứ đó để gạt người. Vì thế quý vị thấy những thứ phóng quang hiện ra này nọ, chẳng đáng coi là lạ. Chỉ có trước lúc lâm chung bảo với người nhà quyến thuộc, bạn bè, ngày hôm nào tôi ra đi, đến khi ấy thật sự ra đi cũng chẳng đổ bệnh. Đó là tướng lành thật sự. Ở Hương Cảng có một vị lão cư sĩ 80 mấy tuổi, cụ thường đọc Đại Tạng Kinh. Cụ đã giáng sanh rồi. Cụ mượn Đại Tạng Kinh từ Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán về nhà xem. Lần mượn kinh cuối cùng, cụ nói với pháp sư Sướng Hoài, sau một tháng nữa, đến rõ ngày giờ, pháp sư hãy sai người đến nhà cụ lấy Đại Tạng Kinh về. Cụ nói cụ sắp đi rồi. Pháp sư Sướng Hoài nghe nói ngạc nhiên, chẳng lẽ cụ sắp giáng sanh? Nhìn chẳng giống, rất hoài nghi, hay là cụ dọn nhà? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thời gian đúng là còn một tháng nữa, đến khi ấy sẽ sai người đến xem thử. Đến đúng ngày lão nhân gia đã ước định, Đồ Thư Quán sai người đến nhà cụ lấy Đại Tạng Kinh. Khi đến nơi, cụ đang ngồi xem kinh, thấy người từ Đồ Thư Quán đến bảo, anh đến làm gì? Chẳng phải là cụ bảo cháu hôm nay đến lấy Đại Tạng Kinh đó sao? Đúng phải rồi, nhưng tôi không bảo anh đến lúc này. Người trẻ tuổi ấy đương nhiên chẳng tranh cãi với cụ già. Thôi hai hôm nữa cháu lại đến. Lúc trở lại, người nhà nói lão cư sĩ đã giáng sanh rồi. Anh ta hỏi giáng sanh khi nào? Sau khi anh đi khỏi 2 tiếng. Giáng sanh như thế nào? Giáng sanh trong khi xem kinh. Đang xem kinh thì cụ giáng sanh. Pháp sư Sướng Hoài nghe chuyện này, nhanh nhảu quay đầu niệm A-di-đà Phật. Sư nói chuyện này là thật đấy, chẳng giả đâu. Một tháng trước đó cụ đã nói với người trong Đồ Thư Quán, cụ cũng chẳng ngã bệnh, hết thảy đều rất bình thường. Đây là tướng lành thật sự. Trong cuốn Niệm Phật Luận, pháp sư Đàm Hư giảng khai thị, ngài có nêu ra một người là pháp sư Tu Vô. Vị pháp sư này cũng chưa từng đi học, chẳng có kiến thức gì, tuy đã xuất gia rất lâu, nhưng giáo lý cũng chẳng thông. Mọi người cũng coi thường sư, sư cũng niệm một câu A-di-đà Phật. Pháp sư Đàm Hư lập chùa Cực Lạc tại Trường Xuân, pháp sư Định Tây làm đương gia chùa ấy, ngài làm trụ trì. Đạo tràng ấy dựng xong, bèn tổ chức truyền giới một lần, thỉnh lão pháp sư Đế Nhàn làm đắc giới hòa thượng. Sư Tu Vô đến chùa ấy kiếm lão pháp sư Đàm Hư. Lão pháp sư Đàm Hư bảo pháp sư Định Tây tiếp đãi sư, hỏi thầy đến làm gì. Sư thưa, con nghe nói ở đây truyền giới, con muốn giúp đỡ. Thầy có thể làm việc gì? Sư thưa, con phát tâm chăm sóc bệnh nhân. Thời gian cử hành pháp hội truyền giới ở Đại Lục là 53 ngày. Người bị trúng gió cảm mạo chẳng ít, sư phát tâm tới chăm sóc người bệnh. Pháp sư Định Tây nói tốt lắm, tôi cũng hết sức hoan nghênh, giữ sư lại, mời sư chăm sóc người bệnh. Lễ truyền giới còn chưa bắt đầu, sư lại đến tìm lão hòa thượng, thưa, bạch lão hòa thượng, con phải ra đi. Pháp sư Định Tây rất bực bội quá. Ông là người xuất gia mà chẳng có cái tâm dài lâu. Ông phát tâm đến đây giúp đỡ, ông muốn đi thì cũng phải đợi kỳ hạn truyền giới xong mới đi được. Sư thưa lão pháp sư, chẳng phải là con sang nơi khác, mà là về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hai vị pháp sư nghe xong sững sờ, Ông về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi nào sẽ đi? Sư thừa, trong vòng 10 hôm nữa. Đây là đại sự, chúng ta phải phái người trợ niệm cho ông ta, giúp ông ta chuẩn bị. Trong vòng 10 ngày sẽ có đủ thời gian để lo liệu. Hôm sau sư lại tới kiếm lão hòa thượng, thưa không được rồi, ngày mai con sẽ ra đi. Pháp sư Định Tây vội vàng kê giường cho sư tại một gian nhà ở phía sau chùa, tìm mấy người chăm sóc sư. Đến ngày hôm sau, sư ngồi xếp bằng trên giường, có mấy người trợ niệm giúp sư. Niệm chưa đầy 15 phút, sư viên tịch. Pháp sư Đế Nhàn hết sức tán thán sư: vị này chẳng hiểu kinh giáo, chẳng có thân phận địa vị, mọi người đều coi thường sư. Thành tựu này của sư, nói thật thà thì các đại pháp sư giảng kinh thuyết pháp, hàng phương trượng của các ngôi chùa bảo tại các danh sơn đều chẳng bằng ngài. Ngài về Tây Phương làm Phật, đây mới là tướng lành chân chánh. Lão nhân gia nêu lên ba người: một người là xuất gia, một người là nam cư sĩ tại gia, một người là nữ cư sĩ tại gia, đều ra đi tự tại ngần ấy. Ngài nêu lên vị nam cư sĩ có học vấn một chút, bình thường cũng giảng kinh thuyết pháp ở bên ngoài, vị nữ cư sĩ làm nội trợ trong gia đình, chuyện gì cũng không biết, cũng là niệm một câu A-di-đà Phật. Cuộc sống trong nhà hết sức khốn khổ, chồng làm thuê, ngày nào không làm việc, ngày đó chẳng có cơm ăn. Bà ta niệm Phật thành công, đó mới là tướng lành thật sự. Chúng ta niệm Phật cầu điều gì? Cầu ra đi giống như thế. Những trường hợp như thế rất nhiều. Đừng bị bệnh, phải vào nằm viện, khi ấy cũng chẳng bảo đảm sẽ kiếm được người trợ niệm. Phải nên đừng bị bệnh, hoan hỷ sung sướng ra đi. Đấy mới là niệm Phật thật sự thành công. Đa chư chướng nạn giả, đây là giải thích đoạn quyền nghĩa trong phần trước. Đời mạt pháp tu hành của lắm thứ chướng nạn, hành nhân ư thiền quán trung, kích phát ấm mà. Kích là kích động, phát là hiện ra. Kích động các loài ma, ma liền hiện ra. Quá nữa là nói về tu thiền, thiền và mật đều rất dễ bị ma dựa. Ma trong thiền có thể nói phần nhiều là nội ma, tức ngụ ấm ma. Giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói 50 thứ ấm ma. Quá nữa là biến hiện trong cảnh giới thiền định. Đối với mật, phần nhiều là ma do chiêu dời từ bên ngoài. Vì sao? Quá nữa mật chú là danh hiệu của quỷ thần. Trì mật chú là giao tiếp với quỷ thần. Nếu quý vị xử lý không khéo, họ đều biến thành chướng ngại. Thiên ma, yêu ma, quỷ quái đông lắm. Ma bên ngoài đông lắm. Tham thiền thì ma cảnh bên trong nhiều lắm. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói có bốn loại ma: ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma và thiên ma. Mật có quan hệ mật thiết với thiên ma. Thiên quán phần nhiều dính tới ngũ ấm ma. Còn phàm phu thì gặp phiền não ma và sanh tử ma. Như Lăng Nghiêm khai ngũ thập chủng, đây là dẫn Kinh Lăng Nghiêm để nói cảnh giới ma hiện tiền thường là loài ma lớn, thật sự có thần thông to. Nó hiện ra cảnh giới tựa tựa cảnh giới của Phật. Về căn bản, chúng ta không có năng lực phân biệt rốt cuộc là Phật hay ma. Dẫu quý vị niệm Kinh Lăng Nghiêm nhuyễn nhừ, khi cảnh giới ấy hiện tiền, chưa chắc đã có thể nhận biết rõ ràng. Chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này. Thiền quán, thiền có thế gian thiền, xuất thế gian thiền và xuất thế gian thượng thượng thiền. Quán có tích không quán, thể không quán, thứ đề tam quán và nhất tâm tam quán. Thông thường người tham thiền đắc tứ thiền bát định thì nhiều, đó là thiền định thế gian. Đắc loại thiền định này, họ sẽ sanh về đâu? Sanh lên tứ thiền thiên. Tứ thiền thiên không ra khỏi tam giới. Dẫu sanh vào đệ tứ thiền, công phu rất cao. Cổ đức bảo chúng ta vẫn chẳng bằng sơ quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa. Vì sao? Tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng chẳng đọa vào tam ác đạo. Nhưng người trong tứ thiền thiên và tứ không thiền, khi hết tuổi thọ định mất đi, thường đọa địa ngục. Tiểu thừa Tu Đà Hoàng có năng lực gì? Các ngài đã đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, vì thế chẳng đọa tam đồ. Tri kiến chánh đại, tri kiến chẳng tà. Người đắc tứ thiền bát định, chỉ chế phục phiền não, chưa đoạn phiền não. Một phẩm kiến tư phiền não cũng chẳng đoạn, chỉ là phục trụ ở trong định, do định lực chế ngự phiền não. Cho nên họ có thể sanh vào cảnh giới cao vượng ấy. Nhưng sau khi định lực mất đi, kiến tư phiền não lập tức hiện tiền. Đó gọi là trèo cao ngã đao. Chúng ta phải hiểu rõ, phải giác ngộ. Ma cảnh hiện tiền, Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta một phương pháp. Chính mình phải thực sự giữ vững chánh niệm phân minh. Đừng sợ hãi ma cảnh hiện tiền, ta chẳng bị lay động. Kinh dạy chúng ta như thế này: giai dân bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tước thọ quần tà. Hai câu này chúng ta phải nhớ kỹ trong lòng. Vì sao? Quý vị mới chẳng gặp nạn. Cảnh giới hiện tiền thì như thế nào? Như như bất động. Quý vị hãy nhớ hai câu Kim Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Khi cảnh giới hiện tiền chẳng sanh lòng hoan hỷ, thấy mà như chẳng thấy, cảnh giới ấy sẽ là cảnh giới tốt đẹp. Vừa thấy liền động tâm, quý vị bị lừa rồi, ngay lập tức bị cảnh giới xoay chuyển. Trong quá trình chúng ta tu hành, dẫu thấy tướng hảo cũng đừng chấp trước, cũng chẳng cần phải nói với ai. Khi thật sự dụng công sẽ có cảm ứng. Trường hợp là cảm ứng thật sự, mà cũng có trường hợp ma đến thử thách, tức là ma đến nhiễu loạn. Ma biến hiện thành một vị Phật ở trước mặt quý vị. Quý vị thấy Phật, tâm bị ma lôi đi. Quý vị tu tập thì phải tu nhất tâm bất loạn. Hễ ma hiện tiền, tâm hoan hỷ thì tâm bị loạn mất rồi. Ma đến phá hoại nhất tâm, đoạn mất công phu của quý vị. Nếu quý vị thấy cảnh giới ấy, thấy mà như chẳng thấy, trong lòng bất động, vĩnh viễn bảo vệ được mình. Đó là chánh niệm phân minh, chắc chắn chẳng có ý niệm ham chuộng quái lạ nào. Vừa nghe nói cắm cọng cỏ xuyên qua đỉnh đầu, bảo đảm giảng sanh về Cực Lạc, liền vội ùa đến. Hàng người niệm Phật ấy làm sao niệm thành công cho được? Chẳng thế nào có chuyện ấy. Ở nơi kia nói pháp sư giảng kinh phóng quang tại đó, họ bèn vội hùa nhau kéo đến. Ở nơi đây nói pháp sư thuyết pháp lìa khỏi mặt nước ba thước, họ lại chạy đến. Tâm luôn bị cảnh giới xoay chuyển, đến năm nào mới có thể đắc nhất tâm bất loạn? Đây là chuyện chẳng thể nào có được. Thật sự có công phu niệm đến mức nhất tâm bất loạn, nhất định chẳng bị xoay chuyển bởi bất cứ cảnh giới nào. Chỉ có khi sắp mất mới nói ra: cáo từ mọi người, hôm ấy tôi sẽ ra đi. Chẳng phải là trong tình cảnh đó thì bất cứ cảnh giới nào cũng chẳng nói ra. Sư tổ Tịnh Độ Tông là Huệ Diễn đại sư, khi còn tại thì đã ba lần thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, trước này chưa hề kể với ai. Đến lúc sắp giảng sanh mới tuyên bố với mọi người thấy Tây Phương Tam Thánh, thanh tịnh hải hội đại chúng định nghênh tiếp ngài. Ngài báo đại chúng: trong quá khứ tôi đã từng thấy cảnh giới này ba lần, Lần này tôi sắp theo A-di-đà Phật ra đi. Đó là cổ đức chánh niệm phân minh. Vì thế, hai câu kinh trên đây của kinh Lăng Nghiêm rất quan trọng. Phải thường gìn giữ cái tâm thanh tịnh của chính mình. Cố trì chánh kiến sảo khuy, tà ma toại sĩ. Do người học Phật chánh kiến suy giảm, thiếu khuyết, nên yêu ma quỷ quái bèn lừng lẫy trong thế gian. Dù ít cánh tổn, đối với chúng ta trọn chẳng có mảy may lợi ích gì, chỉ tăng thêm tổn hại. Cầu thăng phản trầm, chúng ta vốn mong thành Phật mau một tí, kết quả bị đọa lạc. Có người hiện thời cái tâm mong thành tựu nhanh chóng quá tha thiết, lại còn ước cầu mây. Tốt nhất là khỏi phải chịu khổ sở gì hết. Ngay cả một câu A-di-đà Phật cũng chẳng muốn niệm, mà cứ mong định lúc ấy sẽ giáng sanh. Trong thế gian đâu có chuyện tiện nghi dường ý. Diêu thử, thiển căn, bố đạo bất hợp. Nói chung là sợ phải chịu khổ. Nói chung là chẳng nghiêm túc học đàng hoàng. Vì sao hiện thời mật tâm thịnh hành dường ý, mọi người luôn ấp ủ tâm lý cầu may. Học các tông thuộc hiển giáo của Trung Quốc phải trì giới, ăn chay, chẳng thể sát sanh. Học mật tông khỏe ru, mật tông có thể ăn thịt, chẳng bó buộc quý vị ăn chay, cũng chẳng ràng buộc nghiêm ngặt. Mọi người như ông dở tổ ùa theo, đã thì lại còn đề xướng những thuyết rất êm tai. Tức thân thành Phật. Thành Phật như thế nào? Mỗi ngày ăn thịt cá no kền cũng thành Phật. Đâu có lẽ ý. Ở Los Angeles, tôi gặp cư sĩ Hạ Kinh Sơn. Sau khi ông ta đến Mỹ, bèn học mật với các lạc ma Pháp Vương Tây Tạng hay Nê Bạc Nhĩ. Tôi giảng pháp môn tịnh độ ở Los Angeles, ông ta cũng đến nghe. Nghe xong cũng hoan hỷ. Có người hỏi ông ta nghe cảm thấy như thế nào. À, tôi cũng phải niệm Phật. Có người hỏi ông ta, ông còn học mật hay chăng? Tạm thời vẫn chưa buông bỏ mật, để xem mật có linh hay không. Ông ta vẫn chưa buông xuống được. Năm nay ở Los Angeles, tôi lại gặp ông ta. Ông ta nêu ra một câu hỏi. Vì gần đây có ba người giảng sanh, là thầy Lý ở Đại Trung, pháp sư Quảng Khâm và sử cư sĩ ở Los Angeles, tướng lành giảng sanh đều rất tốt, chẳng bị bệnh khổ, hết sức an tường. Cho nên ông ta hỏi, vì sao các lạc ma hay hoạt Phật trong mật tâm lúc chết đều đau khổ dường ý, đều bị bệnh ung thư, khổ chẳng thể khâm, hình dạng cũng chẳng tốt đẹp. Ông ta hỏi tôi, vì lẽ nào vậy? Dường như nhìn từ những điều này thì mật tông chẳng bằng niệm Phật. Chúng tôi cũng chẳng thể mít lòng mật tông. Ông ta hỏi như thế, tôi chỉ đành đáp, nói chung là những vị đại đức trong mật tông phước báo quá lớn, hưởng hết phước rồi. Còn những vị trong hiển tông cả đời đều chẳng hưởng phước, suốt đời tu khổ hạnh. Tôi chỉ có thể trả lời ông ta như vậy. Ông ta nghe xong cũng cười xòa. Phàm những ai tin vào tôn giáo đều thừa nhận có đời sau. Trong đời này chết rất tốt đẹp, đời sau nhất định sống rất tốt đẹp. Đời này chết chẳng tốt lành, đại khái là đầu thai vào đời sau, làm sao có thể tốt đẹp được. Con người vì sao đầu thai trong đường súc sanh, biến thành ngạ quỷ hay đọa địa ngục? Ai muốn đi vào đó? Quý vị phải biết, vào trong ba ác đạo đều là vì hồ đồ mà vào. Người lúc chết tịnh tạo sáng suốt, chắc chắn người ấy chẳng đọa trong ba đường ác. Phàm ai khi chết mê hoặc điên đảo, bất tỉnh nhân sự, sẽ không thể bảo đảm quá nữa là đọa trong ba đường ác. Vì thế con người nhất định phải tu phước. Người Trung Quốc nói tới ngũ phước, phước cuối cùng trong ngũ phước cũng là điều quan trọng nhất. Mong được chết tốt lành. Chết tốt lành là khi mất tịnh tạo sáng suốt, khi chết chẳng mê hoặc. quả báo trong đời sau sẽ thù thắng, chẳng đọa trong ba ác đạo. Vì thế những điều này đều là chuyện trước mắt, mà cũng là những chứng cứ sống động trước mắt. Chúng ta phải tự biết nhìn ra. Nhìn nhiều, tâm quý vị sẽ minh bạch. Trong hết thảy các pháp môn sẽ tự nhiên biết lấy hay bỏ như thế nào, biết phải nên tu pháp môn nào, phải nên tu theo cách nào. Người ta có thành tựu như thế đó, chúng ta cũng có thể làm được. Ai nấy đều có thể làm được. Kim niệm Phật giả, dĩ Phật đại nguyện nhiếp thọ, đại lực khuôn trị, oai mạc cảm cai, thần bất khả trắc, tuy hữu ma sự, hành tương tự tiêu. Dẫu có những ma sự, người niệm Phật được oai đức và thần lực của Phật Bồ Tát gia trì, hết thảy ma gặp phải quý vị đều lùi tránh, chẳng dám xâm phạm, chẳng dám nhiễu loạn quý vị. Tự mình đã chánh tâm, chánh niệm phân minh. Bên ngoài có oai thần của Tam Bảo gia trì, cho nên người ấy chẳng gặp ma sự. Nếu quý vị thật sự dụng công, thật sự tu học đúng pháp, chỉ cần nửa năm sẽ có cảm giác, có thể nhận biết Tam Bảo thời thời khắc khắc bảo vệ, gìn giữ quý vị. Hữu kinh dân, niệm Phật chi nhân, hữu tứ thập lý quang minh chúc thần, ma bất năng phạm. Trong kinh Đức Phật dạy, người thật sự niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, trong 12 thời một câu Phật hiệu chẳng gián đoạn, sẽ có sức mạnh lớn dường ý. Vì thế nay chúng ta nói, phát tâm từ bi muốn cứu độ hết thảy chúng sanh thì cứu như thế nào? Chúng ta giảng kinh thuyết pháp có cứu được hay chăng? Thưa quý vị, chẳng cứu được. Người thật sự niệm Phật thì cứu được. Quang minh của người ấy chiếu xa 40 dặm. Trong vòng 40 dặm, ma chẳng thể xâm phạm. Chúng sanh ở trong 40 dặm ấy cũng được hưởng lấy. Một người có phước, cả nhà người ấy đều có phước. Mọi người đều được hưởng lấy. Thật đấy, chẳng giả đâu. Hòn đảo Đài Loan của chúng ta không lớn, có được dăm ba người tu hành chân chánh, hòn đảo này sẽ chẳng gặp kiếp nạn. Dăm ba người tìm ở đâu ra? Hy vọng người khác tu hành, ta được hưởng lấy. Mỗi người đều nghĩ như vậy thì kết quả chẳng có ai tu hành, chúng ta vẫn phải gặp nạn. Chính mình phải thật sự phát tâm. Thật sự phát tâm thì nơi đây chẳng gặp tai nạn. Phát tâm là niệm niệm vì chúng sanh, chẳng vì chính mình. Ta niệm một câu A-di-đà Phật này vì hết thảy chúng sanh mà niệm. Ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là vì hết thảy chúng sanh mà giảng sanh. Vì sao phải giảng sanh? Vì chính mình hiện thời không có năng lực quá độ chúng sanh. Năng lực lẫn hợp dẫn đều chẳng đủ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cầu học để dung bồi cho chính mình được trọn đủ. Sau khi học thành tài sẽ thả chiếc bè từ trở lại quá độ chúng sanh. Đủ thấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ là vì chúng sanh, chứ không vì chính mình. Vì chúng sanh chúng ta phải sốt sắng niệm, vì chính mình thì giải đãi cũng không sao. Chuyện cá nhân mà. Ta vì chúng sanh, ta không niệm, chúng sanh phải chịu khổ nạn thêm một ngày. Ta sốt sắng niệm thì chúng sanh được hưởng phước báo sớm thêm một ngày. Đó là sức mạnh không gì lớn hơn, thúc đẩy chúng ta nghiêm túc niệm Phật, nghiêm túc cầu sanh tịnh độ. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ có thể buông xuống vạn duyên, dấy lên chánh niệm. Một câu A-di-đà Phật là chánh niệm, là chánh tri chánh kiến, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta không chỉ buông xuống hết thảy các pháp thế gian, mà Phật pháp cũng phải buông xuống. Hết thảy kinh luận, hết thảy pháp môn đều buông xuống. Vì sao phải buông xuống? chẳng buông xuống sẽ chẳng thể niệm tốt đẹp câu Phật hiệu. Chẳng buông xuống, câu Phật hiệu này sẽ xen tạp rất nhiều thứ tạp nham. Hôm qua tôi gặp cư sĩ Châu Gia Lân, chúng tôi nói đến chuyện giảng kinh. Tôi bảo ông ta, hiện thời tôi chẳng phải là giảng kinh, tôi cũng không biết giảng kinh. Khuôn mẫu quy củ giảng kinh tôi đều bỏ sạch. Hiện thời trên bục giảng là giảng gì vậy? Cầm kinh sách để đối chiếu xem hành vi và tư tưởng của chính mình có tương ứng với Phật hay không. Hệ tương ứng thì gìn giữ, chẳng tương ứng bèn sửa đổi ngay lập tức. Hàng ngày niệm kinh, hàng ngày giảng nơi đây đều là tu hành. Vì thế chẳng phải là giảng kinh mà là đang tu hành. Ví như ở chỗ này chúng ta đọc đến câu chánh niệm phân minh, chúng ta suy nghĩ chính mình có phải là chánh niệm phân minh hay không? Có phải là trong 12 thời chỉ có một câu A-di-đà Phật hay chăng? Trừ A-di-đà Phật ra, có tạp niệm nào hay chăng? Tôi phải suy nghĩ đến chuyện này. Nếu thật sự chẳng có tạp niệm, bản thân tôi biết ngay. Tôi thành tựu rất nhanh. Tôi nắm chắc Tây Phương Tịnh Độ. Nếu còn có những tạp niệm, tạp nham xen lẫn trong ấy, tôi biết chúng là chướng nạn, là chướng ngại, đó là gặp nạn. Vì vậy tôi bỏ sạch hết thảy các pháp. Nay chúng ta chỉ đọc một bộ kinh này, Kinh Hoa Nghiêm, nhằm dấy lên lòng tin. Pháp môn này là pháp khó tin. Người khác nghĩ pháp này dành để dạy cho mấy bà cụ già. Đối với Kinh Hoa Nghiêm, mọi người ca ngợi khôn cùng. Vì thế tôi dùng Hoa Nghiêm để khởi lên lòng tin. Quý vị chẳng rất bội phục Kinh Hoa Nghiêm hay sao? Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng dạy quý vị niệm A-di-đà Phật. Quý vị còn nói gì được nữa? Tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là giảng kinh, mà là mở kinh ra để đối chiếu với điều tâm mình suy nghĩ. Việc thân mình làm có giống như Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm hay chăng? Cầm lấy tấm gương ấy để sửa đổi cho đúng hành vi của chính mình. Giảng kinh phải đọc từng đoạn, giải thích văn tự, giải thích từng chữ, phải giải thích ý nghĩa. Đó là tuân theo quy củ. Tôi đều không có những bước ấy, vì thế chẳng phải là giảng kinh. Người thực sự tu hành thân tâm thanh tịnh, đại từ đại bi, thân người ấy thật sự tỏa quang minh chiếu xa 40 dặm. Thân này phóng quang, chúng ta là phàm phù mắt thịt chẳng thể thấy, nhưng yêu ma quỷ quái chẳng dám đến gần quý vị. Bởi lẽ quang minh ấy có thể nói là quang minh chánh đại, ma bất năng phạm, tà ma chẳng dám xâm phạm quý vị. Dĩ A-di-đà Phật, cập thập phương Phật, thường hộ niệm cốt. Đây là một nhân tố bên ngoài. Bản thân quý vị nội tâm thanh tịnh, chánh niệm phân minh, tương ứng với Tây Phương Tịnh Độ. Do vậy, cảm được A-di-đà Phật hộ niệm và mười phương chư Phật hộ niệm quý vị, ma làm sao dám dính đến quý vị? Dính chẳng được. Tùng kim phát tâm, trực chỉ đạo tràng, tự thị tự chung, cát vô bất lợi, đại cát đại lợi. Chuyện gì cũng đều chẳng cần phải lo âu, chuyện gì cũng chẳng cần phải bận lòng. Dẫu là nơi hiểm nạn, quý vị đến đó cũng được bình an, gặp điều dữ quá lành. Quý vị chẳng đến thì nơi ấy có thể gặp phải tai nạn. Quý vị là người có đại phước đức, đến đó chư Phật Bồ Tát bảo vệ quý vị, yêu ma quỷ quái phải tránh xa. Nơi ấy bằng cát tường, chúng ta muốn cầu cát tường thì niệm Phật là cát tường nhất. Lương diêu chánh niệm phân minh, túng ma lai giả, dị thức dị khiển, phi tỷ đam tịnh trước không, trung vô chủ tể, phùng ma bớt giác, toại chi nhập tâm giả giả. Đoạn này nói rất hay, chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Đây là nói quả báo của người tu pháp môn niệm Phật và người tu các pháp môn khác chẳng giống nhau. Nói thật thà, xét theo lý luận để nói, 8 vạn 4 ngàn pháp môn bình đẳng, nhưng xét theo sự tu học của lũ chúng sanh chúng ta ngày nay, thì trừ niệm Phật là chánh niệm phân minh ra. Những pháp môn khác đều chẳng phải là chánh niệm phân minh. Nghiên cứu giáo sẽ tăng trưởng sở tri chướng. Đó là nói rất dễ nghe, chữ nói khó nghe thì là tăng trưởng tà kiến. Học thiền học mật, hễ gặp phải cảnh giới thì chính mình chẳng thể làm chủ tề. Chữ đam tĩnh chỉ kẻ học thiền, chữ trước không chỉ người học tam luận hay bát nhã. Quả thật họ gặp phải những cảnh giới bèn chẳng thể làm chủ tề. Bất tri bất giác lọt vào ma cảnh. Chỉ có người chánh niệm phân minh, dẫu ma thật sự hiện đến, người ấy nhận biết, nhận biết nó sẽ rất dễ dàng đuổi nó đi, chẳng gặp nạn, chẳng bị ma lừa gạt. Đó là người niệm Phật công phu đắc lực. Người ấy có thể thấu hiểu sâu xa ý nghĩa này. Minh phi đảng Phật lực, tức thị tự kỷ niệm lực giả. Niệm lực là chính mình, Phật lực là bên ngoài. Pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực. Chính mình có niệm lực, bên ngoài có Phật lực giá trị. Không chỉ là thần lực của A-di-đà Phật giá trị, mà còn được sức mạnh của mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều cùng giá trị. Đích xác là rất ít người biết chỗ tốt lành của pháp môn niệm Phật. Người ta coi thường kinh Di Đà, ngày nay tuyên dương pháp môn tịnh độ. Nói thật ra, trong thời đại này là thời đại yêu ma quỷ quái quanh hành. Nếu chẳng thâm nhập sử sao, nghiên cứu cặn kẽ sử sao, quả thật sẽ chẳng biết chỗ hay trong kinh Di Đà. Điều thật sự khó có là Liên Trì Đại Sư đã giới thiệu tỉ mỉ thâm nhập như thế, khiến cho chúng ta thật sự nhận thức pháp môn này. Lại còn có kinh Hoa Nghiêm, có thể nói là kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối nhằm giới thiệu pháp môn niệm Phật. Đọc kinh Hoa Nghiêm xong sẽ chết sạch sò đò, khẳng khít nơi pháp môn niệm Phật, chẳng còn ngờ vực nữa. Biết chính mình quyết định giảng sanh trong một đời này. Hai bộ kinh này có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Đối với người chân chánh học Phật, hai bộ kinh này là đủ rồi, chẳng cần phải học nhiều nữa. Thế nhưng kinh Hoa Nghiêm quá lớn, rất khó đọc. Có một lần cư sĩ Trịnh Thạch Nham và tôi có bàn đến vấn đề này. Ông ta nói làm cách nào để đơn giản hóa bộ kinh ấy, giới thiệu một cách đơn giản, trọng yếu, tương tận, rõ rệt cho các đồng tu sơ học. Tôi bảo ông ta, tôi đã suy nghĩ chuyện này hết nửa năm, làm thế nào để đơn giản hóa những bộ kinh lớn, quả thật là chuyện tất yếu. Bộ Toạn Yếu đã đơn giản hóa hai tác phẩm Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao và Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận, nhưng vẫn chưa đủ, chẳng qua là mới đơn giản hóa một nửa mà thôi. Chúng ta hy vọng có thể đơn giản hóa đến 1/10, tốt nhất là 1%. Khi ở Mỹ Quốc, tôi đã suy xét vấn đề này. Sau khi trở về Đài Loan, sẽ giảng kinh này theo cách nào để có thể giảng viên mãn kinh này rất mau chóng. Thế nhưng bộ kinh này từ đầu đã giảng từng chữ từng câu như thế, thì hiện thời cũng chỉ đành tiếp tục giảng từng câu từng chữ như thế. Phương pháp được chọn lựa là những chỗ nào có quan hệ thụ dụng mật thiết với chúng ta thì chúng tôi sẽ giảng cặn kẽ. Những chỗ nào chúng ta chưa thể dùng được thì đọc lướt qua, đó gọi là giảng nhanh. Làm như vậy tốc độ sẽ tăng nhanh hơn. Trong tương lai giảng lần thứ hai, tôi sẽ không theo cách giảng này mà giảng gì. Tôi giảng trích yếu sớ luận của kinh Hoa Nghiêm. Chẳng hạn như trong một phẩm kinh, tôi chỉ chọn lấy 10 câu hay 8 câu, tức những câu quan trọng nhất. Tôi chỉ giảng những câu đó là được rồi. Những câu kinh văn khác tôi đều lượt qua. Chú giải, sớ sao, hợp luận cũng đều giảng như thế. Mỗi thứ chọn lấy vài điều, biên tập như thế thành một bài giảng nghĩa. Một bộ kinh Hoa Nghiêm có thể giảng 20 lần, 30 lần là giảng viên mãn. Giảng như vậy sẽ được hết sức hoan nghênh. Chẳng giống như hiện thời tôi đã giảng bộ kinh Hoa Nghiêm đến hơn 2000 giờ mà mới giảng được một nửa, quá thật là dài quá. Thầy Lý giảng ở Đài Trung 20 năm, bắt đầu giảng từ năm Dân Quốc 55, tức năm 1966. Đến nay thầy vừa giảng sanh, mới giảng được 1/3. Vì thế, nhất định phải đơn giản hóa thì mới có thể khế hợp căn cơ của con người trong thời hiện tại. Dưới đây là lời giải thích hay tỷ dụ ý. Hữu thần, hữu danh, bạch trạch, năng nhân ngôn. Bạch trạch là tên của một con thú thần diệu. Nó có thể nói tiếng người, biện dạng vật chi tình, chư tà vọng ảnh nhi tỳ. Cổ viết: gia hữu bạch trạch chi đồ, tất dù như thị yêu quái. Đây là một truyền thuyết vào thời cổ ở Trung Quốc. Hữu sơn tinh giả mị, năng biện hình chủng chủng, cuốn hoạt ư nhân, nhi năng biến, biến kính trung chi hình. Yêu ma quỷ quái có thể biến hiện thành hình dạng con người, nhưng chẳng thể thay đổi bóng của nó trong gương. Nếu đem gương bảo soi nó không có cách gì biến hóa được, nó phải hiện nguyên hình. Đối với chuyện này, trong thời cổ có truyền thuyết như sau. Xưa kia có một người tên Dương Độ, nhà ông ta có một tấm gương bảo gia truyền, có thể soi nguyên hình yêu ma quỷ quái. Gần nhà ông ta có một cái cây, yêu tinh nơi cây ấy tác quái. Do vậy, ông ta đem kính treo lên cây. Kết quả, cái cây ấy bị sét đánh, có một con rắn to chết cứng dưới gốc cây. Có lần ông ta đem tấm gương ấy soi vào một bé gái, đưa bé gái ấy gian nài ông ta: hãy cất gương đi, xin cho ăn no một bữa, uống rượu đã đời một bữa, uống say xong nó nằm chết trên giường, hiện nguyên hình là một con hồ ly. Đó là chuyện bảo kính độn yêu, sơn tinh giả mị, có thể biến thành hình người để lừa gạt con người, nhưng chẳng thể hiện hình trước gương bảo. Dụ niệm Phật giả, chánh niệm hiện tiền, trí chịu tinh lạng, nhất thiết thiên ma tâm ma, bất đắc tiện cố. Đủ thấy chánh niệm phân minh rất quan trọng. Quý vị phải nhớ kỹ, chánh niệm là ba điều kiện tín nguyện hành đầy đủ, chẳng thiếu một điều nào. Đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm kiến lập từ chỗ nào? Kiến lập từ Phật hiệu. Trong 12 thời, một câu A Di Đà Phật chẳng dứt, người ấy nhất định đầy đủ ba điều kiện. Nếu người ấy chẳng nguyện giảng sanh, chẳng tin tưởng pháp môn này, làm sao người ấy chịu niệm Phật? Làm sao chịu niệm Phật chẳng gián đoạn? Ngẫu nhiên niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng thể có tín có nguyện, nhưng suốt ngày từ sáng đến tối niệm chẳng gián đoạn, nhất định đầy đủ tín nguyện. Ba điều kiện thấy đều đầy đủ. Đó là ý nghĩa chính xác của chánh niệm phân minh. Đây cũng là điều chúng ta hy vọng làm được. Không chỉ hy vọng làm được, mà nhất định phải làm được. Vì sao? Nếu quý vị làm được, sẽ liễu sanh tử, thành Phật trong một đời, thành Phật ngay trong thân này. Điều này rất quan trọng. Nếu quý vị chẳng làm được, dẫu đời này tu hành tốt đẹp đến đâu đi nữa, đời sau chỉ được hưởng phước báo nhân thiện. Hưởng hết phước này sẽ hưởng mê hoặc, hưởng hồ đồ, lại còn chẳng thể xuất sáng tu hành. Cố nhiên Phật pháp dạy quý vị phải hành nhiều thiện sự, nhưng quý vị phải biết hảo sự chẳng bằng vô sự. Chuyện tốt nhất là thật thà niệm Phật, chẳng có gì tốt hơn. Làm chuyện tốt hãy tùy duyên mà làm, đừng phan duyên. Phan duyên là gì? Bởi chuyện ra để làm thì là phan duyên. Sự việc đưa định, chúng ta chẳng thoái thác mà tận tâm tận lực làm cho tốt. Đó gọi là tùy duyên mà làm, đừng bới chuyện ra để làm. Bới chuyện ra làm sẽ là hiểu sự, sẽ chẳng phải là hảo sự. Phan duyên thì làm sao tâm quý vị thanh tịnh cho được? Ấn Quang Đại Sư suốt đời chẳng lập đạo tràng, chẳng truyền giới, chẳng thâu nhận đệ tử xuất gia. Suốt đời Ngài chẳng có chuyện gì. Vì thế Ngài niệm Phật hiệu rất tốt đẹp, niệm thành công. Thư viện này của chúng ta chẳng phải do phan duyên mà có, đây là do các đồng tu hoàn toàn tự động tự phát mua chỗ này rồi đến kiếm tôi. Tuy chúng ta có cái đạo tràng nhỏ chừng này, mãi cho đến bây giờ chúng ta chẳng phan duyên, chúng ta làm rất tròn bổn phận. Vì thế ở nơi đây chúng ta tâm an lý đắc, một câu Phật hiệu cũng niệm rất tốt đẹp. Nguyên nhân là ở chỗ này. Nếu thường xuyên phan duyên, thường muốn đề cao mở rộng Phật giáo như thế nào, thì chẳng những không thể giúp đỡ chúng sanh, mà chính mình cũng bị hủy hoại. Chuyện hoằng pháp lợi sanh có cần phải làm hay không? Phải làm. Chúng ta tận tâm tận lực thì công đức viên mãn, niệm niệm công đức viên mãn, tự tại lắm. Hướng ra ngoài phan duyên thì công đức ấy vĩnh viễn chẳng viên mãn. Từ trong nội tâm của chính mình, tận hết tấm lòng ta, tận hết sức ta, công đức của ta sẽ viên mãn. Này tôi có một đồng thì làm chuyện công đức chừng một đồng, công đức của tôi viên mãn. Tôi chẳng cần kiếm người khác, chẳng cần phải cầu cạnh người khác. Nếu tôi đi kiếm người khác, cầu cạnh người ta thì có thể làm nhiều hơn một chút, nhưng chẳng viên mãn, vì tâm chẳng thanh tịnh. Do vậy học Phật dẫu là lợi khắp chúng sanh, nhất định phải nghĩ đến thân tâm của chính mình thanh tịnh viên mãn. Điều này rất quan trọng. Chánh niệm phân minh cũng là pháp môn tốt nhất để xa lìa yêu ma quỷ quái. Kinh Lăng Nghiêm có tỷ dụ như sau: chủ nhân nhược mê, khách đắc kỳ tiện. Chủ nhân là chính mình, bản thân chúng ta đã mê rồi, người bên ngoài sẽ dùng phương cách màu mè gạt gẫm chúng ta. Bản thân chúng ta chẳng mê, bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng chẳng làm gì chúng ta được. Chúng nó chẳng có một tí biện pháp nào hết. Vì thế đừng sợ ma, mà hãy sợ chính mình tà tâm, sợ ý niệm của chính mình bất chánh. Đó là điều đáng sợ nhất. Kinh Lăng Nghiêm còn có mấy câu như sau: đương xử thiền ma, giác ngộ vô hoặc. Tổng cương lãnh tu hành trong Phật môn là tam quy y. Tam quy y khóa sáng khóa tối hàng ngày quý vị đều niệm. Khi niệm phải nhắc nhở chính mình: tự quy y Phật, chẳng phải là ai khác quy y, mà là tự mình quy y. Quy y tự tánh Phật, Phật là giác. Trong đàn kinh lục tổ giảng tam quy y cho người khác, sợ chúng ta mê hoặc, nên Ngài chẳng dùng danh xưng Phật, Pháp, Tăng, mà nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Chúng ta vừa nghe liền hiểu ngay. Hiện thời nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, khiến chúng ta mê hoặc hồ đồ. Rốt cuộc Phật là gì? Pháp là gì? Tăng là gì? Mấy ai hiểu rõ ràng? Lục tổ trực tiếp nói ra ý nghĩa này. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Ngài bảo chúng ta quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Hết thảy ma sự đều chẳng thể nhiễu loạn. Đây là nhân duyên thứ bảy, hộ trì chướng ngại. Hôm nay chúng tôi giảng đến đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.